Mặc dù Úc có chính sách hẳn hoi và là một trong những xã hội đa văn hóa thành công nhất trên thế giới, tỷ lệ học sinh theo học ngoại ngữ tại Úc trong 50 năm qua đã sút giảm, từ 40 xuống chỉ còn 12%. Các chuyên gia cho là hệ thống giáo dục chưa hoàn chỉnh và xu hướng xã hội có thay đổi. Vậy thì làm cách nào giúp cho các em học sinh duy trì tiếng mẹ đẻ song song với việc học tiếng Anh? Trên tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Cửu Long Đồng Nai số 4 có đề cập đến nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Văn Bon được thực hiện vào năm 2002, đã phỏng vấn 128 phụ huynh học sinh có con em đang học tiếng Việt tại các trường tiểu học tại New South Wales, cùng với 20 giáo viên dạy tiếng Việt tại các trường công và trường ngôn ngữ cộng đồng, và 128 học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 dự thi trắc nghiệm khả năng tiếng Việt. Nghiên cứu cho thấy ba yếu tố sau đây ảnh hưởng đến tiến bộ trong việc học tiếng Việt của học sinh. Đó là các yếu tố gia đình, động lực và thái độ của học sinh đối với việc học tiếng Việt, và sau cùng là yếu tố nhà trường. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Bon, yếu tố gia đình gồm có khả năng tiếng Việt của phụ huynh, thái độ của phụ huynh đối với việc cho con em học tiếng Việt. Chị Quỳnh Nga kể lại rằng,
Mình giúp cháu rất là nhiều. Ví dụ như khi mà cháu còn nhỏ hoặc cháu ở nhà cũng vậy, thì mình giúp cháu trong công việc. Khi mà mình làm bất cứ cái việc gì thì mình cũng giải thích, Martin ơi, mẹ làm cái này, thì cháu cũng hỏi rất là nhiều câu hỏi, rồi tập ra đánh vần bằng những cái công việc mình đang làm. Giống như cái trái hôm nay mình ăn trái táo đi, thì mình cũng nói là con ơi đây là trái táo, thì mình cũng nói Martin là con nói là trái táo, thì con chữ táo viết làm sao và chữ táo làm sao. Mình hay là mình nấu ăn cũng vậy, rau cải hay là bất cứ những cái gì thì mình cũng dạy cháu từ nhỏ. Mình đi đâu mình cũng lôi cháu theo hết. Ở nhà mình 90% ở nhà là mình nói chuyện bằng tiếng Việt với mắt tiền.
Ngoài ra, tiến sĩ Nguyễn Văn Bon cho biết việc tham gia của phụ huynh vào các sinh hoạt học đường nơi con em đang theo học, việc tiếp xúc của phụ huynh với giáo viên giảng dạy môn Việt ngữ của con em, sự giúp đỡ của phụ huynh về học tập ở nhà cũng là điều rất quan trọng. Chị Hồng Thắm cho biết,
cái việc mà chị nghĩ là giúp cháu thường xuyên để trao dồi Việt ngữ là gia đình chị có một cái giống như một cái quy định với nhau, đó là ở nhà là mình chỉ nói tiếng Việt với nhau thôi. Và những cái giờ học tiếng Việt của cháu trong trường đó thì chị theo sát cháu rồi giúp đỡ cháu từ những cái buổi học đầu tiên về tiếng Việt đó, thì mình lúc nào cũng theo dõi giúp đỡ cháu để cho cháu nó cái căn bản nó càng ngày nó càng vững hơn. Vui nhất đó là mỗi ngày khi mà tới giờ cháu tan học về, mình đón cháu về đó em, thì ngồi trên xe đó rồi cháu sẽ kể cho mình nghe những cái chuyện gì xảy ra trong trường, trong lớp của cháu đó, rồi cháu học được cái gì trong lớp, rồi trong lớp có chuyện gì xảy ra cháu kể hết bằng tiếng Việt với mình. Thành ra mình thấy là cái sự giao tiếp của mẹ con với nhau nó rất là gần gũi, và mình hiểu được là con mình nó có thể dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt. Tức là những cái chuyện gì xảy ra bằng tiếng Anh nó có thể nói bằng tiếng Việt với mình hết. Thì mình nghĩ là cái khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của cháu nó rất là tốt. Cái mục đích của mình đó là mình muốn bảo tồn cái văn hóa tiếng Việt của mình ở nước ngoài. Và cái thứ hai nữa là con mình nó sau này khi mà cháu nó lớn, nó trưởng thành đó, thì ngoài cái việc mà khi mà cháu nó ra cháu làm những cái công việc theo nghề nghiệp đó, thì ngoài cái mục đích phục vụ cho cuộc sống của cháu, thì cháu có thể giúp rất là nhiều người người Việt của mình mà có thể là tiếng Anh không giỏi. Người ta cũng rất là cần những cái người chuyên môn, bác sĩ chẳng hạn, luật sư chẳng hạn, mà biết nói tiếng Việt rành, thì nó cũng rất là giúp ích cho cái cộng đồng người Việt của mình.
Mình cũng biết là tiếng Việt nó cũng khó khăn. Nếu mà con có đi học tiếng Việt, đưa con đi học tiếng Việt hay gì, thì mình cũng phải đi với con cái và đi sát với con cái với thầy cô nữa. Nếu như thầy, tại vì cháu ở trường thì chỉ có được có 2 tiếng mấy một tuần thôi, thì không có đủ cho các cháu học về học đủ. Thì ở nhà quan trọng là cha mẹ đi sát với con cái và trò chuyện với con cái, hướng dẫn con cái trong tất cả mọi công việc, mọi lĩnh vực, và cùng hợp với các thầy cô ở trường nữa. Nếu thầy cô nói là mình cần cha mẹ phụ giúp đỡ về một cái vấn đề gì, thì mình cũng lên gần gũi và giúp đỡ cho các cháu. Chứ còn cái khác thì chắc mình không làm được, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình phải gần gũi giúp đỡ thầy cô và các em nhỏ. mình đừng có để cho cháu nó một mình trên cái bước đường thì nó khó khăn lắm, nhưng mà mình nghĩ là lúc nào mình cũng phải cầm tay mình dắt đi, trong dù cho khó khăn mình cũng vẫn cố gắng mình dắt con mình đi, thì mình cũng sẽ chắc mình nghĩ cũng được. Mình đừng bao giờ để cháu đi một mình, bỏ nó một mình tới trường xong mình đón nó về mà mình không biết hôm nay cháu nó có khó khăn gì trong trường, hoặc là cháu nó gặp những cái gì trở ngại. Mình phải biết là hôm nay con như thế nào, học bất cứ ở lúc nào lúc đi hoặc là lúc về mình cũng phải có mặt, là sao mình phải gần gũi với cháu như vậy. Tình thương là quan trọng.